niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn đời. Niệm Phật khi trời gió, thấy con khóc hơn vui. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy mưa. Niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ư cả người. Niệm Phật khi hè sang, nắng sầu hận trói qua.
Kính mời đại chúng trang trọng lắng nghe cư sĩ Diệu Âm tiếp tục trình bày phương pháp hồi niệm cho những người muốn cầu nguyện vãng sanh cực lạc. Kính mời cư sĩ Diệu Âm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Pháp hồi niệm làm cách tu, tu từ A cho đến Z luôn. Từ A là chúng ta bắt đầu từ những gì căn bản nhất. Tới Z là đi tới bờ giải thoát luôn. Từ A là từ những cái gì mà nhỏ nhặt nhất, gần gũi nhất, mà thường thường là những pháp tu khác, người ta không để ý đến. Và tới Z là tại vì pháp niệm Phật mà cộng với hộ niệm. Thì chư tổ nói là 100 người tu, 100 người được vãng sanh. 1 vạn người tu, 1 vạn người được vãng sanh. Muôn người tu, muôn người đắc, hầu hết chư tổ đều nói câu này. Cho nên chúng ta đang đi trên con đường từ cái sửa đáng nhất và tệ nhất của một người, tội chướng sâu nặng, trí huệ thì chưa khai, căn cơ thấp kém, ấy thế mà một đời này ta được vãng sanh, không phải là chuyện tầm thường. Ngày hôm nay thì tôi vừa mới liên lạc được với cái ông cũ ở tại Inala. Cái gia đình người ta muốn mình tới hộ niệm mà người ta không có liên lạc gì hết. Và có lẽ là chị Diệu Hương có nốt công kỹ, sau đó người ta là chờ mình phone họ. Mà một ngày nay bận muốn chết luôn mà phone 2-3 lần, sau cùng mới gặp. Mà gặp nói cũng sơ sơ thôi, cũng nói nhiều. Thì nghe chính ông cụ bệnh đó bắt điện thoại. Ông nghe mình tới mừng, ông vui vẻ lắm. Đây là một cái mà làm cho tôi mừng vô cùng. Dù cho ông cụ trước đó không có biết tu, nhưng mà chỉ cần nghe mình tới niệm Phật và ông muốn vãng sanh là mình mừng rồi. Là biết rằng cái niềm tin và cái sự tha thiết muốn vãng sanh của ông ta đã có rồi. Nếu thực sự mà chúng ta khơi được cái tín tâm vững vàng và cái lòng tha thiết vãng sanh của ông cụ, từ cái này nó dẫn ông ta đi chỗ là quyết tâm niệm Phật, thì quý vị sẽ thấy một hiện tượng lạ lắm. Cho nên khởi đi công chuyện vãng sanh, cái điểm quan trọng nhất là cái niềm tin của người muốn được vãng sanh. Ta đau bệnh, ta bị trằn trọc, khổ sở, đi ra nhà thương, đi vô nhà thương, là tại vì trong đời, trước khi biết tu ta chưa biết con đường tạo cái điểm tốt lành để đi về con đường tốt lành. Trong nhiều đời ta sơ ý, ta tạo những cái nhân xấu, cho nên bây giờ cái nhân đó nó gặp cái duyên nó hiện về, cho nên ta chịu. Người mà không biết tu sẽ đau khổ khi gặp như vậy. Còn khi ta đã biết tu rồi, chư vị an nhiên tự tại đi. Càng bệnh ta càng hiểu đạo, càng đau ta càng rõ được đi, càng bị bầm dập bởi những cái chướng nạn ta càng quyết tâm hơn nữa, để một đời này nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng có để nó rơi lại cái đời sau. Tại vì rơi lại đời sau, cái nhất định đời sau chúng ta bị nạn, đai nạn chứ không phải là tiểu nạn. Kinh khủng lắm, không phải dơ nhãn đâu. Tại vì gọi là triêu tồn tịch vong mà, sát na gì thế. Vì như thế này chính là cái đời sau của mình, khó trở lại làm thân người lắm. Chính vì vậy mà xin thưa, khi mà chúng ta bước vào cái đạo tràng này, mau mau xin chư vị xác lập lại là tới đạo tràng này là tu để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng nên có mỗi quan niệm tới đạo tràng này tu để kiếm chút cháo, kiếm chút phước, kiếm chút cái người vui vui. Tại vì nhất định cái đạo tràng này đã vạch ra con đường đi rõ rệt, là phải đi thắng về Tây Phương trong một đời này. Chính vì thế mà chúng ta phải biết hỗ trợ tích cực với nhau. Ngày nay tôi có liên lạc được một sư cô ở Việt Nam điện thoại qua. Cô đó nói là nhờ cái duyên khởi đầu cho cô ta biết được cái pháp niệm Phật, nó có liên quan tới dự âm, rồi sau đó tìm nghe được là pháp của Ngài Tịnh Không. Cho nên cô ta quyết lòng về nhà đóng cửa để mà tu vãng sanh, không còn chịu ở chùa. Trong vòng 3 năm nhất định là phải ở nhà để tu cho được cái pháp niệm Phật. Chính vì vậy mà cô gặp cũng khá nhiều cái trở ngại từ các vị khác tới la rầy, như tại sao đi xuất gia lại về nhà. Cho nên cô mới màng mò có tiền của hỏi. Thì mình rất là bận trong thời gian này, nhưng mà cũng ráng nói chuyện của ta cả tiếng hồ, và sau cùng thì giải tỏa cho cô rất nhiều chuyện. Và cuối cùng rồi thì cô cũng quyết định là tôi nhất định sẽ lập một cái nhóm niệm Phật tại nhà của tôi. Tức là nhóm niệm Phật của 5 người, 10 người, để cho các vị kia không la là tại sao mình tu có một mình. Phải có 5 người, 10 người, 20 người cũng được, càng tốt đừng thêm nữa. Chính những người này sẽ hỗ trợ cho mình khi mà mình có cái sự cố gì trong cuộc đời. Cô nghe được như vậy và hạ quyết tâm là nhất định là sẽ làm, nhất định làm liền. Để chi? Để cho một đời này nhất định vãng sanh. Thì ngày mai là cái lần đầu tiên tới hộ niệm cho cái người đó, tức là người đó là đi từ A cho đến Z luôn đó. Chứ còn ví dụ như là chị chính đây là lỡ cỡ, tại A nó nằm ở đây rồi, còn M, N nó nằm ở kia, còn cái ông này là từ A tới Z. Thì xin tất cả chư vị là gặp cái cơ duyên này, chúng ta nên cố gắng chát tất cả những chuyện khác lại. Nếu mà không có gì còn thiết thì chúng ta nên đi. Và đi như vậy thì dư âm sẽ nói chuyện với người ta, rồi chư vị nên coi nghe và coi thử là dư âm nói như vậy có sai cái chỗ nào hay không, và có khuyết điểm chỗ nào hay không. Sau đó quý vị rút kinh nghiệm thì sau này quý vị sẽ hộ niệm hay vô cùng. Thực ra là mỗi lần đi về Việt Nam mà đi hộ niệm cho người ta, dư âm thường thường là không đi nói chuyện hộ niệm thì cũng phải đi hộ niệm, và người ta cứ bắt dư âm là phải khai thị này khai thị nọ. Nhưng mà có nhiều lúc là do phải năn nỉ cái người đó đứng ra nói chuyện với người bệnh, hướng dẫn người bệnh, để mình âm thầm mình học cái cách của người ta. Mình phải tập học. Tôi học nhiều người như vậy cho nên tôi rút lại những cái kinh nghiệm mà người ta thành công. Tôi rút lại những cái điểm nhọn của họ. Cũng giống như là A-di-đà Phật mà trước khi mà thành lập cái cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài quan sát đến vô lượng cõi Phật, rút được tất cả những cái đẹp nhất, cái thù thắng nhất, để mà Ngài lập ra cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc, để mà mình sẽ về trên đó hưởng. Thì bây giờ mình muốn cho cái cuộc mà hộ niệm thành công thì những lần đầu tiên thì ông cũng phải xưng phong ra nói chuyện, nhưng mà sau đó quý vị phải tự làm lấy. Tức là khi mà đi mồ hộ niệm cho một người thì chúng ta phải chia tổ ra, chứ không nên là dồn lại, tại vì lâu lâu chúng ta mới dồn. Chứ chia tổ ra tức là gì? Thí dụ như là dư âm thì cũng có một tổ, bác Tiên thì cũng có một tổ, bác Trí cũng có một tổ, bác Chính cũng có một tổ. Thế chi một tổ chúng ta 4 người 5 người thôi, thì 4 người 5 người là người tổ trưởng phải lo cái chuyện hướng dẫn, phải hướng dẫn. Chắc chắn những lần đầu tiên chúng ta ngỡ ngàng lắm, chúng ta nói nó hơi không suôn sẻ, nhưng cứ qua 3-4 lần thì tự nhiên chúng ta sẽ học được. Hôm nay chúng ta nói như vì sốt ông này ông có cái chuyện này mà tại sao mình nói, thì tự nhiên cái đó là cái kinh nghiệm của những lần sau. Chính vì vậy mà sau thường thường mà đi hộ niệm được khoảng chừng 2-3 lần thì tự nhiên là người ta hộ niệm suôn sẻ, và sau đó cái thành quả nó cũng có nhiều cái sướng lắm. Ở bên Tây có một vị kia phát tâm đi hộ niệm, và anh ta nói là anh ta sẽ hộ niệm khắp Âu Châu, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch gì đó, tiếp khắc gì đó, ở bất cứ chỗ nào mà còn đến là anh ta đến liền. Những chỗ không lập được cái bàn hộ niệm mời anh ta sẵn sàng tới liền. Anh ta vì phát cái tâm lớn như vậy, nói chung là tại vì anh ta đã chứng nhận được những hiện tượng mà bất khả tư nghị. Hiện tại thì anh ta đang về Việt Nam. Đúng ra là anh ta đã qua rồi, nhưng mà anh ta lưu lại Việt Nam. Tại vì anh ta về Việt Nam gặp một mối hộ niệm. Anh ta nói là anh ta ở lại hộ niệm cho cái người này, cho khi nào mà vãng sanh rồi em anh mới qua. Cái lòng tin của anh rất là lớn, và cái lòng chân thành của anh rất là mạnh. Quý vị biết là Trần Tú á, ở Mỹ nó qua đây, nó khoe cho một cái tập, tập về đâu 200-200 trang, nó ghi lại những cái lời mà do ông nói về hộ niệm, những cái điểm quan trọng, thì nó đem ra nó khoe với anh đó, rồi anh đó cũng đem một cái tập, anh khoe lại với anh Tú, làm Tú ngỡ ngàng luôn. Tại vì Tú có một nghĩa là vậy, có như đây à, anh về gấp 3, tất cả những lời gì mà nói về hộ niệm cô giáo, ông ghi hết, ông ghi mà đến nỗi lúc mà mình nói liều liều, ông ghi vô luôn. Ông ghi vậy đó, ông ghi toàn bộ như vậy. Để ông ngày đêm cứ học lên, học xuống học lên, ông viết cái câu đó. Chính vì vậy mà bây giờ tự nhiên qua 2-3 lần thành công rồi, ông tin được vững vàng. Và tự nhiên ông khai thị các rất là hay. Thí dụ ngày mai chúng ta đi hộ niệm, những người mà biết hộ niệm trước thì học hỏi thêm kinh nghiệm. Tại vì chắc chắn ở đây chúng ta không có kinh nghiệm bằng những người ở Việt Nam đâu. Chúng ta còn những cái trường hợp này. Rồi chúng ta rút trẻ à, như vậy ông thầy ông nói dù nó thiếu chỗ nào, nên cho tôi biết, thì để tôi rút kinh nghiệm. Và chính sau cùng rồi, khi mà về đối diện với người cha của mình, đối diện với người mẹ của mình, đối diện người thân nhân của mình, gặp trường hợp như vậy, mình nói liền, mình khai liền. Thực sự nó không có nhạy bén lắm. Đối diện với một người như vậy, tự nhiên mình có cái lời khai để chứ không có án bao giờ dự bị trước, hướng dẫn trước, lạ lắm. Có những lúc mình giả đò, chậm dần cái mặt lên, giống như bụng buồn. Có những lúc mình vui vẻ, có những lúc mình nói rất là cứng, có những lúc mình nói mềm. Chứ không phải là nó không có một cái nguyên tắc. Người ta nói chuyện với người bệnh là phải nói nhẹ nhàng, phải nói cho nó thiệt là coi như là ru ru á. Tôi không đồng ý, tôi không dám nói, mà tôi không đồng ý chuyện đó. Tại tôi biết những người không có kinh nghiệm hộ niệm. Có những người chúng ta phải nói cứng. Tại vì nói cứng như vậy, người ta mới thay đổi. Còn những người như chúng ta là biết bản thân hết trơn rồi, thì cứng mềm làm chi, vui vẻ một chút cũng được, là hữu ích. Còn những người mà gia đình người ta tha thiết, mà chính người đó lại cứng đầu. Vì gia đình tha thiết cho nên ta cũng ráng cố gắng tìm mọi phương tiện. Cho nên hôm trước mà đi hộ niệm cho cái bà Trương Thị Huấn, thì lúc mà bàn ngọn kiểm với cô mới nói, à mình có cái chữ hứa chỗ này. Là hứa cái chỗ nào? Là tại vì trong suốt thời gian đó sư cô khuyên bà cụ niệm Phật, bà cụ không chịu niệm Phật, mà năn nỉ má ơi muốn lạy má niệm Phật, bà cụ càng lạy càng phục, bà cụ càng bước. Chính sư cô nói như vậy. Thì giờ mới nói tại sao sư cô không áp dụng cái phương thức làm một cái đánh một cái xoa. Cô thì nói nếu mà bác không có niệm Phật thì bác chịu đòi lạc các dục, tôi không thèm tấu nói nữa. Trong khi đó thì dặn những người nhà, khi mà tôi nói như vậy là quý vị tới xoa liền nghe. Là nói mẹ ơi mẹ lo mày niệm Phật đi chứ không sư bó là kẹt lắm. Tại sao mình áp dụng phương thức như vậy? Cho nên những người mà bước, mình phải giả đầu giống bó người ta đi. Khi bó người ta thì mình dùng những cái gì đó. Tôi ví dụ như có một lần, có một cái ông kia trước lúc chết mà cứ đồ ăn thịt chó, không chịu niệm Phật. Mà ban hộ niệm đã hộ niệm 2 tuần rồi mà không chịu niệm, là không cứ kiểu tôi táo dội địa chỉ đó là cái chỗ mà tôi thường hay ăn thịt chó. Tôi ăn một miếng tôi chết cũng được. Khi mà người ta kêu chị không, trên đường nói như vậy tôi nói thôi chết thì ông này thôi chết không cách nào đó được. Khi tôi biết hết rồi, điều tra xong rồi, tôi trầm bầm cái mặt à. Cứ lắm lắm. Sao? Ông cụ sắp chết rồi, tôi vô hỏi ông cụ sắp chết rồi, nó nói lớn vậy. Nói rằng dạ thì cha cũng còn sắp chết rồi. Sắp chết mà tại sao lại không chịu niệm Phật? Nói dạ cha còn bướng quá nè. Ông muốn thì bỏ đi chứ. Nó lớn vậy. Ông muốn bướng thì kêu tôi làm gì? Từ đó tôi nói với ông ta liền. Nói bác, còn nói thiệt nghe bác, bác sĩ đã chịu thua rồi. Chắc chắn phải không? Con ở từ bên Úc à, con về đây. Bác gặp con là may mắn lắm. Con chỉ nói 2-3 tiếng, bác chấp nhận. Thì con tiếp tục con hộ niệm cho bác. Và những người này tới giúp đỡ cho bác. Còn không, con nói một tiếng tất cả mọi người đi hết. Con nghe nói rõ ràng là mấy bác ăn thịt chó. Bác ăn thịt chó phải không? Nói thẳng liền. Trong giờ phút này mà bác không có thành tâm lắng hối thì chắc chắn coi chừng. Trong những đêm bác ngủ, con cho nó con cắn bác, nó xịt bác, nó xé xác bác. Biết ngay liền tức, nói một câu như vậy, trời ơi, ông đổ mồ hôi ra luôn. Chú vợ ơi, trời ơi, hôm nay nè, 2-3 con chó nó tốt, một con táp cái cổ, một con kéo cái ruột, một con ấy, mất hồn mất giấc, đấy, đúng đấy, lo sám hối lần đi, sám hối đi, tôi sẽ cứu bác. Còn chừng chỗ đưa chắc thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền. Mà thực ra là trước đó tôi đã bắn tiếng cho cái người nhà biết rồi, tôi kêu những người hộ niệm nói được, tôi sẽ đó tôi la cho tôi không có chịu đâu. Thì quý vị khi la như vậy quý vị xoa đi, ta ơi ta phải nhận Phật chứ không cái ông này ông hay lắm, ông bỏ đi là chết. Xoa lại như vậy mà. Cho nên mình thấy rằng khi mà đối trước một cái trường hợp chúng ta có cái cách giải quyết, thì mong cho rằng là ngày mai chúng ta sẽ cố gắng đi đến. Tức là đầu tiên là chẳng qua là giới thiệu thôi, rồi lần lần rồi tự nhiên sau này mình thấy chúng ta sẽ có cái cách mà để cứu người vạn sanh. Đơn giản lắm chứ không có cái gì mà khó khăn đâu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt buồn rồi. Niệm Phật khi trời gió, thấy con khóc hơn hồi. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy người. Niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ư dạ người. Niệm Phật khi hè sang, nắng